Thưa quý vị, một hân hạnh lớn cho tôi khi đứng trên sân khấu Asia để lãnh một cái trọng trách mà Asia đã giao phó cho tôi, đó là giới thiệu một tên tuổi đặc biệt của nền ca nhạc Việt Nam để giới thiệu Thanh Thúy. Tôi không những không ngần ngại mà còn rất là vui và hãnh diện để làm việc đó, bởi tôi nghĩ rằng tôi là cái người đã đi với Thanh Thúy trong cuộc đời âm nhạc, ca nhạc của Thanh Thúy từ năm 1957, khi Thanh Thúy mới 13 tuổi. Kính thưa quý vị, mùa xuân năm 1957, Thanh Thúy đã đến tập hát với tôi tại nhà tôi những bài ca nhạc Việt Nam đầu tiên. Và sau đó, một năm sau, Thanh Thúy trở nên là một ca sĩ rất chuyên nghiệp. Và cô bước vào lịch sử ca nhạc của Việt Nam, cũng như tiểu sử của đời cô, với một bước đi, đúng hơn là một bước chạy, và với một phong cách của một cánh diều gặp gió. Cô lên rất nhanh. Cô lên rất nhanh cho đến nỗi rằng chỉ có một năm làm nghề ca hát, cô đã được tất cả mọi người yêu chuộng. Cô đã đi hát tất cả các phòng trà thời đó, tất cả các vũ trường thời đó. Cô hát cho truyền hình, cô hát cho vô tuyến truyền thanh, và cô đi trình diễn khắp đất nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, theo tôi nghĩ ít có một người ca sĩ nào mà hoạt động một cách mạnh mẽ và đi sâu vào lòng quần chúng như vậy. Và kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Thúy là một nữ ca sĩ mà theo tôi nghĩ rất đặc biệt trong những ca sĩ Việt Nam. Cô là cái người ca sĩ mà được thơ, văn, âm nhạc ca ngợi hết lòng, hết mình, hết cả trái tim của họ. Ví dụ với giọng ca đó, nhà văn Mai Thảo đã gọi giọng ca của cô ta là giọng ca lúc không giờ. Ngoài ra, nhà văn Mai Thảo lại còn nói đó là giọng ca khói sương. Nhà văn Tuấn Huy lại ca tụng cái giọng ca đó bằng một hình dung từ lạ lùng là tiếng sầu ru khuya. Và có người văn sĩ khác lại cho giọng ca đó là giọng ca ma túy. Và kính thưa quý vị, có một giáo sư triết học của Đại học Văn Khoa là ông Nguyễn Văn Trung đã viết một bài rất kỹ và ca tụng giọng ca đó là giọng ca liêu trai. Nhưng đặc biệt hơn hết là có một thi sĩ rất mê giọng ca đó, không những mê giọng ca mà còn mê con người Thanh Thúy, đã kêu giọng ca đó, gọi giọng ca đó là giọng ca lên trời. Và ông ta làm 4 câu thơ để tặng cái giọng ca đó, và chính 4 câu thơ đó nằm mãi trường tồn với lịch sử âm nhạc và ca nhạc Việt Nam. Tôi xin đọc 4 câu thơ đặc biệt của thi sĩ Hoàng Trúc Ly. Từ em giọng hát lên trời, tay xoa mái tóc, tay vời âm thanh, sợi buồn nhỏ xuống tim anh, lắng nghe da thịt tan tành khói sương. Và kính thưa quý vị, bây giờ để tiếp theo những cái nhận định của tôi về Thanh Thúy, tôi xin giới thiệu cùng quý vị một số đồng nghiệp của tôi, những người nghệ sĩ ở bên này, những nghệ sĩ ở bên nhà nói về Thanh Thúy. Kính xin mời quý vị thưởng thức những lời văn hay là cách nói của những nghệ sĩ đó đối với giọng ca Thanh Thúy.
Thanh Thúy là một cái giọng ca đặc biệt, và cô có một cái quyến rũ đặc biệt đối với khán giả cũng như là đối với bằng hữu. Những kỷ niệm của tôi đối với Thanh Thúy mà tôi không thể nào quên được, đó là cái thời mà những sáng tác đầu tay của tôi và một số bài nữa, thì trong đó có bài Tôi Đem Sang Sông, thì Thanh Thúy là người thâu đĩa đầu tiên. Và sau này nữa, khi mà sau năm 75, khi mà tôi vượt biên qua cái trại tị nạn ở Thái Lan, thì cái người liên lạc đầu tiên với tôi là Thanh Thúy. Và suốt cả thời gian dài ở trại thì Thanh Thúy là người lo lắng cho tôi cũng như một số anh em nghệ sĩ ở trại rất là nhiều. Và khi tôi đặt chân đến Mỹ cũng là do sự bảo lãnh của Thanh Thúy.
Thanh Thúy bây giờ thì cũng thích hát những loại nhạc buồn, bởi vì tiếng ca của Thanh Thúy, giọng ca của Thanh Thúy là giọng ca trầm và buồn. Cái giọng ca đó rất hấp dẫn đối với khán thính giả. Mà nhạc của tôi, nhạc của nhóm Lê Minh Bằng, nhạc của Trúc Phương, nhạc của nhiều anh em khác sáng tác có những giọng ca buồn như Thanh Thúy mà hát vào thì mới thành công. Vì thế cho nên nhiều nhạc sĩ rất chú ý đến giọng ca của Thanh Thúy.
Từ ngày Thúy ở Phan Thiết vào thì Thúy cũng có đi ca một vài tụ điểm với các tài tử thôi. Nhưng sau khi gặp tôi cũng có là hướng dẫn cho Thanh Thúy và giới thiệu tất cả các bạn bè và các tụ điểm và những nơi văn nghệ cho Thúy, đã hết tận tình để phô diễn cái dòng ca của mình. Và mọi người nói rằng là dòng ca Thúy là dòng ca liêu trai.
Gần 50 năm phục vụ văn nghệ, tôi xin thành thật phô bài là có một người cô gái mà tôi rất yêu thương quý mến nhất, đó là cô Thanh Thúy. Đối với tôi không nói đến cái góc cạnh mà nghệ thuật hay tài năng, bởi vì những cái vấn đề này tôi là người biết rõ ngay hết. Nhưng tôi muốn nói ở đây, tại sao cô Thanh Thúy thành công rất dễ dàng trên khắp mọi nơi? Vì trong bản chất cô Thanh Thúy là một cô gái rất là e thẹn, ngại ngùng, nhút nhát, không hề có một lời ăn tiếng nói nào tranh hơn tranh thua với ai hết. Và chuyện đầu tiên mà cô chiếm được cảm tình là bản chất đó.
Và kính thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng xin tiết lộ một điều nữa. Thanh Thúy rất đặc biệt, ngoài cái tài nghệ của Thanh Thúy còn có một cái lòng từ thiện rất ghê gớm. Thanh Thúy thường đem cái lòng từ thiện của mình đi đóng góp với những cái công tác từ thiện của cộng đồng, đi qua tận các trại tị nạn để giúp đỡ người tị nạn, để đi vào các chùa, các cuộc họp để hát không tiền, để xoa dịu nỗi đau khổ của bao nhiêu người mình. Và kính thưa quý vị, bây giờ Trung tâm Asia nhờ tôi trao lại cho Thanh Thúy một cái kỷ niệm lưu niệm, kỷ vật lưu niệm. Và chúng tôi xin kính mời cô Thanh Thúy lên cho tôi trao cái lòng lỗi đó của Asia.
Đêm đêm mưa rơi ướt.